Tác phẩm: Nỗ lực không ngừng cho một cuộc sống hạnh phúc hơn. Lòng biết ơn. Tác giả: Danny DePiero. Người dịch: Xuân Uyên. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Xuân Hiếu. Lời giới thiệu. Lòng biết ơn nắm giữ một sức mạnh kỳ diệu. Những nghiên cứu gần đây cho rằng, lòng biết ơn không chỉ mang lại hạnh phúc về mặt tâm lý, mà còn cải thiện sức khỏe con người. Khi bạn chú tâm vào những điều bạn cảm thấy biết ơn, thật khó để cảm thấy bi quan hoặc bất hạnh, khiến cho việc trau dồi lòng biết ơn trở thành một trong những cách tuyệt nhất để sống một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Đương nhiên là cuộc sống luôn có những lúc thăng trầm, và những khi bạn bước ngang qua một giai đoạn sóng gió đặc biệt, việc chú tâm vào những thứ bạn đang có thay vì những thứ bạn đang thiếu có thể trở nên khó khăn vô cùng. Quyển sách nhỏ này được thiết kế để giúp bạn đón nhận lòng biết ơn, mặc dù nhiều khi nó có thể đầy thách thức. Những câu danh ngôn đầy cảm hứng, sóng đôi cùng nhiều quan niệm mới lạ và các hoạt động hấp dẫn trong quyển sách này sẽ chỉ bạn con đường đến với một cuộc sống tràn đầy lòng biết ơn và vui vẻ hơn. Lòng biết ơn. 1. Một phẩm chất hoặc cảm giác ấm áp, sự cảm kích sâu sắc khi được hưởng lợi hoặc nhận được những nghĩa cử cao đẹp. 2. Trạng thái biết ơn hoặc cảm kích. Kẻ thông thái không đau khổ vì những thứ anh ta không có, mà vui mừng vì những thứ đang có. Epictetus, nhà triết học Hy Lạp, sinh năm 55, mất năm 135 trước công nguyên. Nhận biết cảm kích hân hoan. Thật dễ dàng để thèm muốn những thứ bạn không có, đặc biệt khi nhìn thấy người khác đang tận hưởng nó. Nhưng bạn sẽ thực sự khôn ngoan khi biết cảm kích những thứ đang có. Thay vì mong muốn những điều không thể, hãy đơn giản chọn biết ơn và chú tâm vào những thứ bên trong bạn và ở xung quanh. Cố gắng bắt đầu ngày mới bằng cách liệt kê ra 3 điều mà bạn cảm thấy biết ơn. Hôm nay, tôi biết ơn vì những thứ mình đang có. Chúng ta cần phải biết ơn những người làm ta hạnh phúc. Họ chính là những người làm giường tuyệt vời, giúp tâm hồn chúng ta nở hoa. Marcel Rauch, nhà văn Pháp, sinh năm 1871, mất năm 1922. Hạnh phúc rung động niềm hy vọng. Hãy trân quý những người đã khiến bạn nhận ra giá trị tốt đẹp của bản thân mình. Nhờ có họ động viên, bạn mới có ngày hôm nay, và họ sẽ luôn ủng hộ bạn phát triển. Không phải ai cũng làm bạn cảm thấy hài lòng về mình, nhưng bạn có thể lựa chọn để gần gũi những người như thế. Liên lạc với 3 người và cho họ biết bạn biết ơn họ đến nhường nào. Hôm nay, tôi biết ơn vì sự ủng hộ của người khác. Hãy để ý đến lòng tốt dành cho ta. Kẻ coi nhẹ sự biết ơn là kẻ đã ngủ quên trong cuộc sống. Robert Louis Stevenson, nhà văn Scotland, sinh năm 1850, mất năm 1894. Chậm lại, tỉnh thức, cảm kích. Thật quá dễ dàng để bị cuốn trôi trong dòng đời hối hả, chỉ biết chăm chăm vào mục tiêu kế tiếp trong danh sách dằn vặt cần phải hoàn thành. Để tận hưởng hết những gì mà cuộc sống ban tặng, bạn hãy cố gắng nhận biết những tín hiệu của lòng trắc ẩn được người xung quanh gửi đến. Hãy nhận ra những khoảnh khắc mà cuộc sống mang đến cho bạn chút lòng tốt như sự tử tế và lòng vị tha. Ngẫm lại lần cuối mà bạn hiểu biết về lòng trắc ẩn hoặc lòng vị tha. Hôm nay, tôi biết được những hạnh phúc nho nhỏ. Lòng biết ơn là ký ức của trái tim. Jean Massot, nhà giáo dục Pháp, sinh năm 1772, mất năm 1846.
Biết ơn ký ức trái tim.
Một trong những khả năng kỳ diệu nhất của não bộ con người chính là lưu trữ ký ức. Cứ nghĩ xem, thật tuyệt đến nhường nào khi nó có thể gợi lại một khoảnh khắc đẹp mà bạn đã cảm thấy được yêu thương và nối kết. Xua tan đi cảm giác buồn bã đang ngự trong bạn, hãy gợi lại và biết ơn những ký ức quý giá ấy. Viết về một ký ức được gìn giữ trong trái tim mà bạn thực sự biết ơn. Hôm nay, tôi biết ơn những ký ức thân ái. Lòng biết ơn là một cách để thể hiện sự kính trọng, để chúng ta được soi sáng mỗi ngày. Điều đó thay đổi mãi mãi cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống. John Milton, nhà thơ Anh, sinh năm 1608, mất năm 1674.
Tuyệt vời, đổi đời, kinh ngạc.
Hãy nhìn xung quanh và tỏ lòng ngưỡng mộ, cảm kích mọi thứ trong thế giới. Một khi bạn tìm được những điều kỳ diệu trong những trải nghiệm nhỏ nhặt thường ngày, cuộc sống bạn sẽ trở nên hạnh phúc và mãn nguyện hơn. Những điều tưởng chừng như tầm thường ngày hôm qua sẽ trở thành nhiệm màu hôm nay. Tìm điều kỳ diệu trong một việc bạn đã trải qua hôm nay. Hôm nay, tôi biết ơn những phép màu thường ngày. Có những người cằn nhằn vì hoa hồng có gai, còn tôi thì biết ơn vì trong gai có hoa hồng. Alphonso Scott, nhà văn Pháp, sinh năm 1808, mất năm 1890.
Hoa hồng biết ơn vẻ đẹp.
Có một giọng nói nhỏ trong đầu chúng ta có xu hướng chú ý vào những điều tiêu cực và phải mất một ít thời gian để tắt nó đi. Để giúp ngắt dòng suy nghĩ này, hãy tìm kiếm những điều gợi cảm hứng biết ơn. Hãy cố gắng để mắt tới điều tích cực và chia sẻ nó với người khác để củng cố thêm quan điểm này trong chính tâm trí bạn. Lần tiếp theo bạn trông thấy một chiếc gai trong cuộc sống, hãy tìm kiếm một đóa hồng. Tôi biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống hôm nay. Lòng biết ơn là thứ tiền tệ mà chúng ta có thể tự đúc lấy và tiêu xài thỏa thích mà không sợ bị phá sản. Frederick Van Amberg, nhà văn Mỹ, sinh năm 1866, mất năm 1944.
San sẻ, vô tận, cống hiến.
Lòng biết ơn là thứ luôn sẵn sàng hàng ngày cho chúng ta, dù ở trong bất kỳ tình huống nào. Bạn có thể thầm lặng cảm kích những thứ bạn có, hoặc có thể khiến ai đó hạnh phúc bằng cách trực tiếp nói lời cảm ơn họ. Hãy sử dụng giá trị của lòng biết ơn mọi lúc có thể, và phần thưởng sẽ sớm đến với bạn. Hãy cảm ơn một ai đó trong các tình huống bạn trải qua hôm nay. Tôi vui sướng hôm nay vì lời cảm ơn là miễn phí. Bản chất của mọi nghệ thuật tuyệt đẹp và vĩ đại là lòng biết ơn. Friedrich Nietzsche, nhà triết học Đức, sinh năm 1844, mất năm 1900.
Sáng tạo, quyến rũ, trìu mến.
Khả năng thưởng thức cái đẹp đến từ lòng cảm kích. Khi bạn mở rộng tấm lòng chấp nhận những điều kỳ diệu của cuộc sống, ngay cả khi điều tốt và xấu đều xảy ra, lòng biết ơn sẽ chỉ cho bạn vẻ đẹp hay thậm chí bạn có thể tạo ra nó. Sáng tạo chính là một cách để nói lời cảm ơn với những gì ta có trong cuộc sống. Hãy tạo ra một thứ đẹp đẽ, một cuộc trò chuyện, một tác phẩm nghệ thuật, một bữa ăn ngon. Hôm nay, tôi biết ơn khả năng sáng tạo. Lòng biết ơn có thể biến những ngày bình thường thành lễ tạ ơn và làm cho những cơ hội bình thường thành may mắn. William Otterworth, nhà văn Mỹ, sinh năm 1921, mất năm 1994.
Biến đổi, may mắn, niềm vui.
Một công việc hàng ngày cũng có thể mang lại niềm vui nếu bạn chọn mở rộng trái tim cho lòng biết ơn. Thay vì cáu giận khi làm việc nhà, bạn có thể vui mừng vì mình có một mái ấm để dọn dẹp không? Thay vì chán ghét công việc của mình, liệu bạn có thể thầm cảm tạ vì có đủ sức khỏe để làm việc và có cơ hội tiếp xúc với mọi người? Hôm nay, hãy sử dụng tài năng hoặc khả năng độc đáo của bạn để làm việc có ích. Hôm nay, tôi tìm ra nhiều cách mới để tỏ lòng biết ơn. Sự cảm tạ chỉ đơn thuần là lời nói. Lòng biết ơn được thể hiện qua hành động. Henri Frederic Amiel, nhà triết học Thụy Sĩ, sinh năm 1821, mất năm 1881. Hành động cảm tạ thể hiện. Nói câu cảm ơn là một thói quen lịch sự mà hầu hết mọi người học được từ rất sớm. Nhưng thật sự, truyền lòng biết ơn của mình đến người khác cần nhiều ý chí và nỗ lực hơn. Bạn có thể thể hiện những gì mình cảm nhận không? Hãy dành thời gian để nghĩ về những hành động thể hiện lời cảm ơn của mình. Chúng sẽ được ghi nhận và cảm kích. Là một việc tử tế và thể hiện lòng biết ơn đến một người bạn yêu quý. Tôi hạnh phúc khi được thể hiện lòng biết ơn hôm nay. Tôi đã học được hầu như biết ơn một cách vô thức như đứa trẻ, đến một ngày nắng đẹp, dòng nước trong xanh, những bông hoa trong lọ. Faith Baldwin, nhà văn Mỹ, sinh năm 1893, mất năm 1978. Kỳ diệu, ngây thơ, kinh ngạc. Người lớn chúng ta thường quá bận rộn để hiểu rõ giá trị những gì quanh ta. Ngay cả những lúc bạn điên cuồng nhất, hãy cố gắng ngừng lại một chút, chỉ để quan sát xung quanh. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó khiến bạn ngạc nhiên. Bằng cách này, bạn có thể tìm lại sự lạc quan và sự kinh ngạc lạ thường từng có khi còn nhỏ. Quan sát cẩn thận thế giới xung quanh bạn như thể đang nhìn qua đôi mắt của trẻ thơ. Hôm nay, tôi biết ơn đứa trẻ bên trong mình. Một trái tim biết ơn sẽ tìm được phước lành từ trên cao trong từng giờ trôi qua. Henry Ward Beecher, linh mục Mỹ, sinh năm 1813, mất năm 1887. Chú ý, phước lành mãi mãi. Lúc nào việc ca thán và suy nghĩ tiêu cực cũng dễ dàng hơn là vui vẻ và lạc quan. Đây có thể là một hành động theo thói quen hay đơn giản chỉ là một cách để nói chuyện. Để có một cuộc sống hạnh phúc và mãn nguyện hơn, hãy đặt cho mình mục tiêu đo đếm những may mắn bạn có được trước khi ngủ mỗi đêm. Mỗi giờ trôi qua hôm nay, hãy viết về một điều khiến bạn cảm thấy biết ơn. Tôi bày tỏ lòng biết ơn trong từng giờ hôm nay. Niềm vui là hình thái đơn giản nhất của lòng biết ơn. Ken Bret, nhà thần học Thụy Sĩ, sinh năm 1886, mất năm 1968. Niềm vui đơn giản, thuần khiết. Niềm vui trong trẻo chính là lòng biết ơn từ trong tâm, đôi lúc để đáp lại tin tức tốt lành. Lúc khác đơn giản chỉ là sự tuôn trào lòng cảm tạ trước những hạnh phúc mà ngày hôm đó mang lại. Chúng ta không thể biết trước được những niềm vui này, nhưng chúng ta có thể rộng mở trái tim và tận hưởng khi chúng xảy đến. Hãy thể hiện lòng biết ơn khi bạn cảm nhận được niềm vui trong trẻo vào lần tới. Hôm nay, tôi biết ơn những khoảnh khắc hạnh phúc. Vẻ đẹp tồn tại trong mọi thứ, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy được. Khổng Tử, nhà triết học Trung Quốc, sinh năm 551, mất năm 479 trước Công Nguyên. Tìm kiếm vẻ đẹp mọi nơi. Thế giới thỉnh thoảng trưng ra bộ mặt xấu xí, thế nên trách nhiệm của chúng ta là chủ động tìm kiếm vẻ đẹp của nó. Phần lớn trải nghiệm sống được quyết định bởi nhận thức, cảm xúc và kỳ vọng của chúng ta. Hãy cố trau dồi tinh thần biết ơn
và bạn sẽ sững sờ trước những vẻ đẹp mới mà bạn có thể trông thấy. Hôm nay, hãy tìm kiếm vẻ đẹp trong một điều gì đó và chỉ cho mọi người cùng thấy. Tôi hạnh phúc khi được chia sẻ vẻ đẹp của cuộc sống hôm nay. Có hai dạng biết ơn, dạng bất ngờ khi ta nhận được thứ gì đó và dạng lớn hơn khi ta cho đi. Edwin Arlington Robinson, nhà thơ Mỹ, sinh năm 1869, mất năm 1935.
Cho đi cảm nhận trọn vẹn.
Bạn có thể cảm nhận được lòng biết ơn thực sự khi dành tặng thời gian, năng lượng hoặc những thứ bạn sở hữu cho người cần đến chúng. Khả năng cống hiến là một đặc ân bởi nó đồng nghĩa với việc chúng ta có những gì có thể làm cuộc sống người khác tốt đẹp hơn, và đó chính là cội nguồn sâu thẳm của lòng biết ơn. Hãy tặng một thứ thuộc sở hữu của bạn cho người cần nó. Hôm nay, tôi biết ơn vì có khả năng cống hiến. Một cử chỉ nhỏ bé tầm thường đầy nhã nhặn sẽ dấy lên lòng biết ơn và cảm kích sâu thẳm nhất trong tim. Henry Clay, nhà hoạt động chính trị Mỹ, sinh năm 1777, mất năm 1852.
Nhã nhặn, trái tim, cảm kích.
Sự nhã nhặn nằm trong việc tìm ra cách tế nhị mà chân thành để bộc lộ lòng biết ơn. Không nhất thiết phải thể hiện qua những hành động khoa trương. Một món quà tự làm nho nhỏ có thể mang nhiều ý nghĩa hơn một món đồ hiệu. Một cuộc điện thoại vội vã vào đúng thời điểm nói lên nhiều điều hơn một bó hoa sang trọng. Làm một điều tử tế, mỉm cười với một người lạ hoặc giữ cửa mở cho ai đó. Hôm nay tôi hạnh phúc với những hành động tử tế nho nhỏ. Một tâm trí đầy biết ơn là một tâm trí vĩ đại và sao rốt sẽ tự mình thu hút những điều vĩ đại. Plato, nhà triết học Hy Lạp, sinh năm 423, mất năm 348 trước Công Nguyên.
Biết ơn tâm trí hấp dẫn.
Thiện cảm thu hút thiện cảm, thế nên càng chú tâm vào việc biết ơn, bạn càng nhận được nhiều điều và cả những con người xứng đáng với tấm lòng của bạn. Giữ cho mình luôn biết ơn, giải phóng khỏi sự tập trung vào những điều tiêu cực, mở đường cho bạn gặt hái được nhiều thứ lớn lao hơn trong đời. Và đồng thời trong quá trình này, bạn sẽ dệt nên cảm hứng cho những người xung quanh nữa. Trước khi than phiền quán trách gì đó, hãy liệt kê ra những điều tốt đẹp mà bạn may mắn sở hữu được. Hôm nay, tôi tạ ơn lòng biết ơn của mình. Lòng biết ơn không chỉ là phẩm chất vĩ đại nhất, mà còn là cội nguồn của mọi phẩm chất khác. Marcus Julius Cicero, nhà triết học La Mã, sinh năm 107, mất năm 43 trước Công Nguyên.
Tuyệt nhất, đức hạnh, độc nhất.
Khi cảm thấy biết ơn, bạn đang trau dồi bản tính tốt bụng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nội tâm của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách biết ơn, sau đó bạn sẽ thấy các phẩm chất khác như yêu thương, lòng tử tế, kiên nhẫn và tôn trọng nối bước theo sau. Từ ngày qua, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hơn. Hãy chỉ ra một phẩm chất mà bạn có nhờ biết ơn cuộc đời. Hôm nay, tôi biết ơn tất cả các phẩm chất mà tôi có.
Top 10 cách để trải nghiệm lòng biết ơn.
1. Trân trọng những thứ bạn có. 2. Bỏ qua những thứ bạn thiếu. 3. Chọn cảm thấy biết ơn thay vì thèm muốn. 4. Cảm kích những điều nho nhỏ. 5. Tận hưởng những khoảnh khắc của riêng mình. 6. Nói lời cảm ơn đến người khác. 7. Nhìn nhận thế mạnh bản thân. 8. Quý trọng tình bạn. 9. Trân trọng nguồn cảm hứng của mình. 10. đón nhận mọi điều xảy đến.
Top 10 cách để trở nên biết ơn trong công việc.
1. Trân trọng vì có một mục đích. 2. Nhìn nhận điểm tốt của đồng nghiệp. 3. Biết ơn những kỹ năng bạn có. 4. Trân trọng công nghệ bạn sử dụng. 5. Hoan nghênh sự đều đặn và chắc chắn. 6. Giúp đỡ đồng nghiệp mới. 7. Tận hưởng một bữa ăn trưa thảnh thơi. 8. Lựa chọn trở nên lạc quan. 9. Học từ sếp của bạn và những người khác. 10. Tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao nếu không có lương.
Top 10 cách để trở nên biết ơn ở nhà.
1. Nhìn xung quanh và trân trọng tất cả mọi thứ. 2. Tắt điện thoại và nghỉ ngơi thư thái. 3. Mời người khác đến thăm nhà bạn. 4. Biết ơn những người bạn yêu quý. 5. Mở cửa sổ và trông ra ngoài. 6. Quý trọng những con thú cưng mang lại cho bạn niềm vui. 7. Thử ngồi ở một vị trí khác để có tầm nhìn mới. 8. Đi dạo quanh khu xóm của bạn. 9. Gìn giữ ngăn nắp những thứ có giá trị với bạn. 10. Dành những món ăn lành mạnh cho những người bạn yêu thương.
Top 10 cách để trân trọng một ngày khó khăn.
1. Trò chuyện với một người bạn để nghe quan điểm khác. 2. Học hỏi từ những thách thức bạn đối mặt. 3. Liệt kê những điều tốt đẹp diễn ra trong ngày. 4. Cho phép bản thân cảm nhận những gì đang xảy ra. 5. Làm điều gì đó để xả stress. 6. Thưởng cho bản thân một bữa ăn khoái khẩu. 7. Tải về một cuốn sách hoặc một bộ phim để tự thưởng cho mình. 8. Làm một việc tử tế cho người khác. 9. Khen ngợi bản thân vì đã trụ được hết ngày. 10. Chấp nhận ngày hôm nay và hy vọng cho ngày mai.
Top 10 cách để trở nên biết ơn bản thân.
1. Trân trọng những phẩm chất tốt nhất của mình. 2. Trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. 3. Trân quý sức khỏe và tài sản của mình. 4. Dạy người khác một trong những kỹ năng của mình. 5. Hồi tưởng về một lời khen bạn nhận được. 6. Ghi nhận cơ thể bạn hoạt động tốt đến chừng nào. 7. Mỉm cười với bản thân trong gương hàng ngày. 8. Sử dụng tài năng của bạn để trở nên sáng tạo. 9. Xem những lỗi lầm như một cách để học hỏi. 10. Tử tế và yêu thương bản thân.
Dành cho bạn đọc.
Xin chào, tôi là Danny. Tôi hy vọng bạn thích đọc cuốn sách này cũng nhiều như tôi khi sáng tạo ra nó. Lòng biết ơn là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi và cần thiết để giúp tôi thực hiện điều này hàng ngày, giữ cho mình lạc quan và sống trọn vẹn với hiện tại. Vào năm 2009, tôi lập ra website positivelypresent.com. Từ khi thành lập website ấy, tôi đã tiếp tục viết một vài cuốn ebook và xuất bản The Positively Present Guide to Life, cũng như thiết kế nhật ký cho series Những Chuyện Thường Ngày của Watkins. Đồng thời, tôi làm công việc của một nhà thiết kế đồ họa. Tôi rất biết ơn khi có quá nhiều thứ trong đời và thậm chí còn biết ơn hơn khi có thể chia sẻ những quan điểm của mình về sức mạnh của lòng biết ơn với các bạn qua quyển sách nhỏ này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về tôi hay công việc của tôi, hãy xem dannydepero.com hay ghé thăm positivelypresent.com để có thể có thêm cảm hứng sống tràn đầy lòng biết ơn ngay từ hôm nay.
Lòng trắc ẩn. Lời mở đầu.
Lòng trắc ẩn không chỉ là sự đồng cảm hay lòng vị tha, mà là sự kết hợp đặc biệt của cả hai. Đó là khả năng chia sẻ và thấu hiểu cảm xúc của người khác, cùng với mong muốn thật lòng được xoa dịu những nỗi đau mà họ đang đối mặt. Những nghiên cứu gần đây cho thấy lòng trắc ẩn mang lại nhiều lợi ích cho những ai thực hành nó. Ví dụ, người vị tha thường ít căng thẳng, ít tức giận hơn và nhìn chung có một cuộc sống tinh thần khỏe mạnh hơn. Thậm chí họ còn có hệ miễn dịch dẻo dai hơn. Với sự đồng cảm và lòng bao dung, không chỉ chăm chăm vào những rắc rối của mình, những người vị tha nhìn thế giới qua lăng kính đầy cởi mở và tràn ngập cảm hứng. Quyển sách này với những câu nói về lòng trắc ẩn, động viên và khẳng định bản thân sẽ giúp bạn sống một cuộc đời vui vẻ, tràn đầy tình yêu thương và có ý nghĩa hơn.
Lòng trắc ẩn.
1. Là sự đồng cảm với nỗi phiền muộn của người khác, đi đôi với mong muốn được xoa dịu chúng. 2. Là lòng thương xót và khao khát được giúp đỡ những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Nếu bạn muốn mọi người hạnh phúc, hãy rèn luyện lòng trắc ẩn. Nếu bạn muốn chính mình được hạnh phúc, hãy rèn luyện lòng trắc ẩn. Tenzin Gyatso, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, sinh năm 1935.
Cởi mở nuôi dưỡng lòng tự tôn.
Thể hiện lòng trắc ẩn, một dạng tình yêu và sự chấp thuận vô điều kiện đối với bản thân cũng như người khác, là một điều quan trọng. Khi bạn mắc sai lầm, hãy tự dỗ về mình bằng những lời tử tế, âu yếm như điều bạn sẽ làm với bạn bè, để có thể vượt qua mọi cảm xúc tiêu cực và tiến tới. Hãy thay thế sự tự chỉ trích bằng những lời yêu thương. Hãy thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách nói chuyện tử tế với bản thân ngay hôm nay. Nhiệm vụ của chúng ta là giải phóng bản thân bằng cách mở rộng lòng trắc ẩn để chấp nhận mọi sinh linh. Albert Einstein, nhà vật lý học Đức, sinh năm 1879, mất năm 1955.
Vô hạn trọn vẹn tình yêu.
Lòng trắc ẩn không chỉ là đối xử tốt với con người, nó còn là cách chúng ta tác động đến những sinh vật khác và thiên nhiên nói chung. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tạm quên đi những muộn phiền của bản thân trong giây lát để nghĩ về cuộc sống quanh ta và cách để trở nên tử tế hơn đối với vạn vật trong thế giới ấy. Hãy làm gì đó ngay trong tuần này để bảo vệ thế giới tự nhiên. Hôm nay, bạn hãy thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách yêu quý thiên nhiên. Hạnh phúc chính là sự ảnh hưởng của một tâm hồn yêu thương đích thực lên một tâm hồn khác. George Eliot, nhà văn Anh, sinh năm 1819, mất năm 1880.
Lắng nghe, giúp đỡ, tin tưởng.
Một cách thể hiện lòng trắc ẩn đối với người khác là cố gắng tạo ảnh hưởng tích cực lên họ bằng sự lạc quan và quan tâm sâu sắc. Có thể bạn không làm được gì để thay đổi hoàn cảnh khó khăn của họ, nhưng sự ân cần của bạn sẽ giúp họ vượt qua, hoặc bạn sẽ chỉ ra cho họ những cơ hội tiềm ẩn. Hãy giúp một người tìm ra mặt tích cực trong hoàn cảnh khó khăn của họ. Hôm nay, tôi thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách chia sẻ sự lạc quan. Tôi chỉ có 3 điều để truyền dạy. Sự thành thật, tính kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Chúng chính là những kho báu đáng quý nhất. Lão Tử, nhà triết học Trung Quốc, thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên.
Sự thành thật, tính kiên nhẫn, lòng trắc ẩn.
Cuộc sống luôn đầy rắc rối, nhưng nếu chúng ta luôn chân thành, kiên nhẫn và vị tha, chúng ta có thể đối mặt với mọi thứ. Cố gắng đừng phức tạp quá vấn đề hay kỳ vọng quá nhiều vào người khác. Hãy cho họ không gian và thời gian để sống thật với chính mình và luôn cố gắng nói và làm những điều xuất phát từ trái tim yêu thương. Lần sau, nếu ai cần bạn giúp đỡ, hãy nói những lời giản dị xuất phát từ trái tim. Giữ một tấm lòng tràn ngập yêu thương. Sự thông thái, lòng trắc ẩn và tính can đảm đó là 3 thước đo giá trị của người đàn ông ở bất kỳ đâu. Khổng Tử, nhà triết học Trung Quốc, sinh năm 551, mất năm 479 trước Công Nguyên.
Sự thông thái, lòng trắc ẩn, tính can đảm.
Thật khó cưỡng lại việc tắt đi bản tin thời sự hoặc gấp trang báo để bỏ qua những cảnh bất hạnh trên khắp thế giới. Nhưng để thực sự có lòng trắc ẩn, ta cần phải mở lòng với những phận đời khốn khó, đồng thời nhìn nhận những khía cạnh tích cực như lòng can đảm và sự nhẫn nhịn được thể hiện ở rất nhiều người. Hãy nghĩ cách giúp ai đó đang gặp khó khăn ở xa. Hãy tỏ lòng trắc ẩn bằng cách đừng quay lưng. Cần có một lòng can đảm vĩ đại để thấy thế giới trông rất tươi đẹp và vẫn yêu quý nó. Oscar Wilde, nhà văn Ireland, sinh năm 1854, mất năm 1900.
Lòng dũng cảm, sự sáng suốt, danh dự.
Để thể hiện lòng trắc ẩn, ta phải đủ khôn ngoan để nhận ra người đang có nỗi thống khổ và đủ can đảm để đồng cảm với nỗi đau ấy, cùng mong muốn được giúp. Dù việc ấy rất nan giải, hãy cố gắng chìa tay ra với người đang khổ sở và hỏi xem mình có thể giúp được gì chăng. Cảm nhận ai đó đang bị đau đớn, khổ sở và hỏi xem mình có thể giúp được gì không. Hãy đưa tay cho người cần giúp đỡ. Bạn vẫn chưa sống trọn vẹn ngày hôm nay nếu chưa giúp một ai đó mà không cần được trả ơn. John Bunyan, nhà văn Anh, sinh năm 1628, mất năm 1688.
Cho đi, chia sẻ, truyền cảm hứng.
Lòng trắc ẩn không cần đền đáp hoặc hàm ơn, có thể mang lại niềm vui thực sự cho cả người cho và nhận. Bạn hãy thử làm điều tử tế cho một người lạ đang cần giúp đỡ. Ví dụ, làm từ thiện ẩn danh cho một tổ chức gây quỹ mà bạn chưa từng biết đến. Trong tháng này, hãy cho đi 3 lần mà đừng mong sự báo đáp. Đừng chờ đợi phần thưởng khi làm việc tốt. Hãy học hỏi từ những sai lầm của người khác. Bạn không thể nào sống đủ lâu để trải nghiệm tất cả đâu. Eleanor Roosevelt, nhà hoạt động chính trị Mỹ, sinh năm 1884, mất năm 1962.
Sống, trải nghiệm, học hỏi.
Lòng trắc ẩn giúp chúng ta hiểu thêm về nỗi đau của người khác. Nếu ta cố gắng để thấu hiểu những gì họ đang phải trải qua và nguyên do, thậm chí ta còn có thể chia sẻ cảm xúc của họ. Hãy xem xét những bài học ta có thể rút ra được từ trải nghiệm của người khác và áp dụng vào cuộc sống của mình để tránh những khó khăn trong tương lai. Nhận ra một điều bạn học được từ nỗi đau của người khác. Hôm nay, tôi tránh lên án những lỗi lầm của người khác một cách quá hà khắc. Những ai có lòng giúp đỡ mới có quyền phán xét. Abraham Lincoln, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16, sinh năm 1809, mất năm 1865.
Tình bạn, lòng chân thành, sự quan tâm.
Những lời chỉ trích có thể rất khó nghe và khó được chấp nhận, nhưng khi xuất phát từ sự quan tâm thật lòng, nó là một dạng của lòng trắc ẩn, một cách bày tỏ tình yêu một cách cứng rắn của một người đang cố giúp người khác. Lần sau, khi bạn bị một người thân yêu chỉ trích, hãy cố gắng nhìn xuyên qua từ ngữ để thấy được mối quan tâm thực sự họ dành cho bạn. Hãy nhớ lại một lời chỉ trích gần đây và tìm ra thông điệp yêu thương ẩn sâu trong đó. Hôm nay, tôi cố gắng nhìn thấy sự tử tế trong lời chỉ trích. Những thứ mà không thể yêu thương, tôi bỏ qua. Anna Snin, nhà văn Pháp, sinh năm 1903, mất năm 1977.
Yêu thương, chấp nhận, buông tay.
Một phần của hành động trắc ẩn chính là chấp nhận người khác như họ vốn có, với mọi khuyết điểm chứ không cố gắng thay đổi họ. Đồng cảm với hoàn cảnh của người khác một cách thật lòng đồng nghĩa với không phán xét mà thay vào đó là đề nghị giúp đỡ. Nói cho cùng, không phải lúc nào ta cũng hiểu rõ lý do thật sự phía sau nỗi đau của người khác. Nhìn nhận khuyết điểm của người thân và chọn cách chấp nhận nó. Chấp nhận mọi sự như nó đang có. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước. Lúc này tôi chỉ biết rằng có những người bệnh và họ cần được cứu chữa. Albert Camus, nhà triết học Pháp, sinh năm 1913, mất năm 1960. Chăm sóc, quan tâm, chữa lành. Nếu muốn, bạn có thể quản gánh lo âu đơn giản bằng cách quan tâm đến người khác khi họ cần giúp đỡ. Vì lý do này, việc tập trung vào giúp đỡ người khác không chỉ mang lại lợi ích cho họ, mà còn là cách tuyệt vời để ta tạm quên đi những phiền muộn của bản thân và biết mở lòng hơn. Hãy gửi một tấm thiệp hoặc món quà đến một người kém may mắn. Hãy thể hiện lòng trắc ẩn ngay hôm nay bằng cách giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn. Chưa từng có ai trở nên nghèo khổ vì cho đi cả. Anne Frank, tác giả nhật ký Anne Frank, sinh năm 1929, mất năm 1945. Góp sức nuôi dưỡng thành công. Chúng ta cho đi nhiều càng nhận lại nhiều và cuộc sống càng mở ra hạnh phúc. Không chỉ là cho đi tiền bạc, thời gian và công sức của bạn cũng là những món quà không kém giá trị, nếu không nói là nhiều hơn. Tình nguyện dành thời gian cho người đang gặp khó khăn, theo cách nào đó cũng rất tuyệt vời để thể hiện lòng trắc ẩn. Trong tuần này, bạn hãy dành thời gian cho người nào đang cần nó. Hãy cho đi thời gian của mình một cách vô vụ lợi. Chúng ta phải học cách nhìn nhận người khác qua những điều họ làm hoặc không làm và chú ý hơn vào những thứ họ phải chịu đựng. Dietrich Bonhoeffer, nhà thần học và linh mục Đức, sinh năm 1906, mất năm 1945. Khoan dung, khai sáng tầm nhìn. Quyết định để tâm đến những rắc rối trong lòng người khác có thể là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng lòng trắc ẩn. Hiểu rõ về hoàn cảnh của họ, thay vì chăm chăm vào những tác động của họ lên bạn, sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người về lâu dài. Lần tiếp theo bạn cảm thấy bực bội về ai đó, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ. Hãy học cách khoan dung. Nếu lòng trắc ẩn của bạn chưa bao gồm cả cách đối đãi với bản thân mình, vậy vẫn chưa đủ. Phật Thích Ca Mâu Ni, nhà sáng lập Phật giáo, khoảng 563, mất năm 483 trước Công Nguyên. Chú tâm, dịu dàng, yêu thương bản thân. Thể hiện lòng trắc ẩn với bản thân thường được cho là nền tảng để tỏ lòng trắc ẩn với người khác. Nếu bạn không thể săn sóc nỗi đau của mình, có thể rất khó để giúp người khác. Lần tiếp theo, bạn gặp đau đớn, hãy đối xử dịu dàng với chính mình, cho bản thân thời gian và đừng ngại lên tiếng nhờ giúp đỡ. Hãy làm gì đó để thư giãn, xoa dịu cho bản thân mình hôm nay. Hôm nay tôi thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách thương yêu bản thân. Tìm ai đó giúp bạn khắc phục những lỗi lầm. Rumi, nhà thơ Ba Tư, sinh năm 1207, mất năm 1273. Thừa nhận, chào đón, hỗ trợ. Yêu cầu được giúp đỡ, nghe thì đơn giản nhưng nhiều lúc không dễ chút nào, bởi chúng ta cần phải thừa nhận và nhìn ra mọi lỗi lầm của mình. Thế nhưng hành động ấy cùng với việc hết lòng đón nhận sự giúp đỡ, thực chất là dấu hiệu của sự mạnh mẽ và lòng trắc ẩn sâu sắc đối với bản thân. Đó còn là một cách tuyệt vời để tạo điều kiện cho người khác thể hiện lòng trắc ẩn. Trong tuần này, hãy để cho ai đó giúp bạn vượt qua khó khăn. Hãy thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách tìm kiếm sự giúp đỡ cho mình ngay hôm nay. Lòng trắc ẩn là quy luật tối quan trọng cho sự tồn tại của loài người. Fyodor Dostoevsky, nhà văn Nga, sinh năm 1821, mất năm 1881.
Nhận thức, thấu hiểu, kết nối.
Có người cho rằng xã hội chúng ta hiện nay sẽ sụp đổ nếu thiếu lòng trắc ẩn. Hãy nghĩ về sức mạnh của việc nhớ đến, chăm sóc và giúp đỡ người khác đã tạo ra những trải nghiệm chung và liên kết chúng ta lại với nhau như thế nào, và hãy hình dung thế giới này sẽ ra sao nếu mất đi sức mạnh ấy. Hãy tặng một nụ cười hoặc lời tử tế với ai đó đang cáu kỉnh. Tất cả chúng ta đều là nhân loại. Nếu không thể cứu một trái tim khỏi cảnh tan nát, tôi chẳng thiết sống trong thất bại ấy. Emily Dickinson, nhà thơ Mỹ, sinh năm 1830, mất năm 1886.
Hỗ trợ, hồi phục, nâng đỡ.
Có thể bạn không có cách nào xóa hết muộn phiền của người khác, nhưng khi thể hiện tình thương yêu, bạn có thể làm nhẹ bớt gánh nặng của họ. Khi bạn bè đang đau khổ, những lời quan tâm của bạn hay chỉ cần sự hiện diện của bạn, nếu lời nói không cần thiết, có thể khiến họ bớt cô đơn. Hãy gọi cho một người bạn đang có chuyện buồn và lắng nghe họ. Hôm nay tôi thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách có mặt ở đó. Không có hành động tử tế nào, dù lớn hay nhỏ, bị uổng phí cả. Aesop, nhà triết học Hy Lạp, sinh năm khoảng 620 trước công nguyên, mất năm 564 trước công nguyên.
Lòng tin tưởng sự hồi phục, nguồn an ủi.
Lòng trắc ẩn không phải lúc nào cũng cần đến những hành động lớn lao. Những việc làm tử tế nho nhỏ như gửi những tin nhắn động viên hoặc mua những món quà nhỏ là những cách dễ thương để thể hiện sự quan tâm. Những hành động chu đáo ấy thực hiện rất nhanh nhưng không dễ quên đi chút nào, bởi chúng thể hiện sự an ủi và mối quan hệ thật sự. Hãy viết một tin nhắn thân thương đến người nào đó đang trải qua một ngày tồi tệ. Hãy thể hiện lòng trắc ẩn đơn giản bằng cách tỏ ra tử tế.
Top 10. Cách để sống một cuộc đời giàu lòng trắc ẩn.
1. Giữ cho trái tim và tâm trí rộng mở. 2. Tôn trọng những nhu cầu của người khác. 3. Cố gắng đặt mình vào vị trí người khác. 4. Nâng đỡ tinh thần của mọi người xung quanh. 5. Tình nguyện dành thời gian cho những thứ có ích. 6. Chọn cách chấp nhận khuyết điểm của người khác. 7. Nuôi dưỡng lòng tự tôn sâu sắc. 8. Nghĩ về những nhu cầu cá nhân. 9. Chăm sóc thế giới tự nhiên. 10. Ở bên cạnh những người đang gặp khó khăn.
Top 10 cách để tỏ lòng trắc ẩn ở nhà.
1. Dùng những lời tử tế thay vì tỏ ra gay gắt. 2. Chú ý đến cảm xúc của người khác. 3. Khoan dung với những người bạn sống cùng. 4. Dành thời gian để chăm sóc bản thân. 5. Nói sự thật một cách khoan dung. 6. Biến ngôi nhà của bạn thành một nơi thân thiện. 7. Giúp đỡ người khác làm việc nhà. 8. Lắng nghe trẻ nhỏ một cách cẩn thận. 9. Chia sẻ những gì bạn có với người khác. 10. Nói những lời quyết tâm, tích cực hàng ngày.
Top 10 cách để tỏ lòng trắc ẩn ở nơi làm việc.
1. Kiên nhẫn ngay cả khi bạn đang căng thẳng. 2. Khéo léo giải quyết các thử thách. 3. Giúp đỡ các đồng nghiệp đang bị quá tải bởi công việc. 4. Hướng dẫn các đồng nghiệp mới. 5. Chia sẻ kinh nghiệm công việc. 6. Bỏ qua các thành kiến. 7. Đừng cố gắng ôm đồm mọi việc. 8. Đừng để công việc ảnh hưởng đến đời sống gia đình bạn. 9. Bên vực những người yếu thế. 10. Hòa quản với những đồng nghiệp xấu tính. Top 10 cách thể hiện lòng trắc ẩn với bản thân. 1. Cố gắng hết sức để đừng lo lắng quá mức. 2. Tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân. 3. Chấp nhận sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. 4. Chăm sóc cơ thể mình. 5. Bao bọc mình trong tình yêu thương. 6. Tự thưởng bản thân sau một ngày vất vả. 7. Tự khích lệ bản thân. 8. Dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi. 9. Cho phép bản thân cảm nhận sự đau đớn. 10. Dùng lời lẽ trân trọng để nói về chính mình. Top 10 cách để thể hiện lòng trắc ẩn với những người xấu tính. 1. Cố gắng đồng cảm với họ. 2. Tha thứ cho những hành động gây tổn thương của họ. 3. Tôn trọng những rào chắn cảm xúc của họ. 4. Đưa ra những lời khuyên và sự hỗ trợ. 5. Tìm hiểu những cách mà bạn có thể giúp đỡ họ. 6. Sử dụng một chất giọng tử tế yêu thương. 7. Tránh nói xấu sau lưng họ. 8. Làm những hành động tử tế bất ngờ. 9. Hướng tâm trí về những thời điểm tích cực hơn. 10. Và đừng quên chăm sóc bản thân mình. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Lời giới thiệu. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc có nghĩa là sống ở hiện tại, tập trung nhận thức của bạn vào những thứ đang diễn ra ngay lúc này. Khi sống ở hiện tại, bạn không còn đắm chìm trong quá khứ hay lo lắng cho tương lai. Thay vào đó, bạn tập trung vào chính cuộc đời mình, tập chấp nhận mọi thứ để cải thiện về thể chất và làm cho tinh thần thanh thản hơn. Ví dụ, những nghiên cứu về thiền định cho thấy sống với từng khoảnh khắc có thể mang đến sức mạnh lớn lao. Nhưng sống trong hiện tại không dễ chút nào. Ngày nay, cuộc sống chuyển động quá nhanh, cùng với sự tiến bộ của công nghệ đã ít nhiều gây ra sự phân tán. Quyển sách này được thiết kế để giúp bạn tập trung vào nghệ thuật sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bằng những câu doanh ngôn truyền cảm hứng, các quan điểm và hoạt động chỉ ra cách sống với hiện tại, mặc dù việc đó tưởng chừng như đầy thử thách. Đọc quyển sách này, bạn sẽ được truyền cảm hứng để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. 1. Hoàn toàn tập trung vào những gì diễn ra ở hiện tại, không đắm chìm vào quá khứ hoặc lo lắng về tương lai. Cuộc sống không phải là một vấn đề cần được giải quyết, mà là một hiện thực để trải nghiệm. Søren Kierkegaard, nhà triết học Đan Mạch, sinh năm 1813, mất năm 1855. Cuộc sống hiện thực trải nghiệm. Bạn có thể thấy mình cứ loay quay phân tích cuộc đời, cố gắng tìm hiểu xem làm cách nào để các mảnh ghép khớp đúng chỗ. Trong khi bận rộn giải quyết vấn đề, bạn đang bỏ lỡ những thứ ở đây và ngay lúc này. Hãy nhìn ra bên ngoài, không phải bên trong, để trải nghiệm trọn vẹn mọi thứ cuộc sống đã mang lại. Tập trung hoàn toàn vào hoạt động bạn thích nhất ngày hôm nay. Tôi sống ở hiện tại bằng cách làm những việc tôi yêu thích. Mãi mãi bao gồm nhiều hiện tại. Emily Dickinson, nhà thơ Mỹ, sinh năm 1830, mất năm 1886. Mãi mãi bao gồm hiện tại. Tương lai có thể giống như thực tại, nhưng thực ra chẳng phải như vậy. Nó chỉ là một ảo mộng tạo ra trong tâm trí bạn. Điều duy nhất, đúng và hiện hữu trong cuộc sống chính là khoảnh khắc ở hiện tại. Đó là lý do vì sao việc đón nhận mỗi ngày đến là rất cần thiết, thay vì lo lắng hoặc cố gắng suy diễn về tương lai. Hình dung mọi ưu phiền của bạn trôi đi mất. Tôi sống ở hiện tại bằng cách không lo lắng về tương lai. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này, đó chính là cuộc sống của bạn. Omar Khayyam, nhà triết học Ba Tư, sinh năm 1048, mất năm 1131. Hạnh phúc khoảnh khắc cuộc sống. trong mỗi ngày và mọi ngày đều có thứ đáng để chúng ta tôn vinh. Hãy nhìn vào cuộc sống của bạn ngay lúc này. Bạn đang sở hữu những gì tốt đẹp và mang lại hạnh phúc cho bạn. Đó có thể là ngôi nhà, gia đình, bạn bè hoặc tài năng của bạn. Dù đó là gì, hãy tận hưởng và trân trọng nó ngay bây giờ. Hãy ngợi ca một thành tựu, một tình bạn hoặc một niềm vui trong đời bạn. Tôi sống ở hiện tại bằng cách cố gắng tán dương mọi thứ xảy đến. Đừng bao giờ để tương lai làm phiền bạn. Bạn sẽ đối mặt với nó nếu buộc phải làm vậy, với cùng một thứ lý lẽ sắc bén mà ngày hôm nay đã nhắm vào bạn để ngăn cản bạn với hiện tại. Marcus Aurelius, nhà triết học La Mã. Niềm tin, hiện tại, lý trí. Nỗi sợ hãi về tương lai có thể thực sự áp đảo, thế nên từng bước một hãy thử tiếp cận thử thách một cách hợp lý. Nếu bạn tin tưởng mình có khả năng đối mặt với mọi thứ, bạn có thể thư giãn và thưởng thức mọi khoảnh khắc. Hãy nhớ rằng bạn đã sống sót qua tất cả những ngày tồi tệ trong đời, từ trước đến nay rồi mà. Khen thưởng bản thân vì những gì bạn đã chinh phục được. Tôi sống ở hiện tại bằng cách tin tưởng vào bản thân. Sống trong quá khứ là một việc nặng nề và cô đơn. Việc ngoái đầu nhìn lại làm căng các cơ ở cổ và khiến bạn đâm sầm vào những người không đi cùng đường với bạn. Edna Ferber, nhà văn Mỹ, sinh năm 1885, mất năm 1968. Đừng nhìn lại. Quá khứ không thể tái tạo. Nếu cứ đắm chìm trong những lỗi lầm đã mắc phải, bạn sẽ bỏ lỡ những gì đang diễn ra. Cứ tưởng tượng, việc lái xe mà chỉ nhìn qua kính chiếu hậu, bạn sẽ gặp tai nạn ngay tức thì. Thay vào đó, hãy giải phóng mình khỏi cảm giác tội lỗi, làm tê liệt bản thân bằng cách tập trung vào hiện tại. Lưu ý 3 điều đang xảy ra ngay lúc này. Tôi sống ở hiện tại bằng cách chú tâm vào những thứ diễn ra trước mắt. Không có ngày hôm qua nào bị lãng phí với những ai sống hết mình cho ngày hôm nay. Braden Francis Behan, nhà thơ Auckland, sinh năm 1923, mất năm 1964. Cống hiến hôm nay trọn vẹn. Thực sự mở lòng với cuộc sống sẽ cho phép bạn nhận được nhiều nhất mỗi ngày. Cuộc sống vô cùng khó lường và không phải kế hoạch nào cũng thực hiện được. Nhưng bạn sẽ kết thúc mỗi ngày trong hài lòng một khi biết rằng mình đã làm hết sức. Rồi sau khi tiến tới đoạn cuối cuộc đời, bạn sẽ không nhìn lại và băn khoăn, giá như. Hôm nay, hãy làm một việc mà tương lai của bạn sẽ tỏ lòng biết ơn. Tôi ở trong hiện tại bằng cách sống trọn vẹn. Mọi thứ đều chứa đựng điều kỳ diệu, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, và tôi học được rằng cho dù ở hoàn cảnh nào, tôi cũng có thể tìm thấy sự mãn nguyện. Kỳ diệu, mãn nguyện, tĩnh lặng. Cuộc sống chứa đựng các trải nghiệm tích cực lẫn tiêu cực, và nếu bạn muốn sống trọn vẹn với hiện tại, bạn phải mở lòng với cả ánh sáng và bóng tối, cái tốt lẫn cái xấu. Thậm chí những giai đoạn đen tối cũng đáng cho bạn lưu ý và tham gia vào, bởi chúng cho bạn nguồn cảm hứng, quan điểm cùng cái nhìn sâu sắc. Cố gắng xem xét một trải nghiệm theo góc nhìn khách quan. Tôi sống ở hiện tại bằng cách chấp nhận những thời điểm khó khăn. Mục đích của cuộc sống là để sống, dùng hết sức mình kinh qua những trải nghiệm, tiếp cận chúng đầy háo hức và không e ngại có thêm nhiều trải nghiệm mới và phong phú hơn nữa. Eleanor Roosevelt, nhà hoạt động chính trị Mỹ, sinh năm 1884, mất năm 1962. Mục đích sống can trường. Ở mãi trong vùng an toàn của mình với những gì quen thuộc và an toàn nghe có vẻ rất hấp dẫn, trong khi lao xuống dùng nước của một trải nghiệm mới có cảm giác rất đáng sợ. Nhưng ở cuối dùng an toàn thường là sự nhàm chán và trì trệ. Chỉ khi đối mặt với nỗi sợ và mạo hiểm với những thử thách mới, bạn mới thực sự đang sống. Làm một việc bạn sợ phải làm. Tôi sống ở hiện tại bằng cách sống không sợ hãi. Hãy ghi vào tim bạn rằng mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời nhất trong năm. Ralph Waldo Emerson, nhà thơ Mỹ, sinh năm 1803, mất năm 1882. Trái tim hôm nay lạc quan. Hãy tưởng tượng một ngày tuyệt đẹp sẽ chứa những gì, rồi cố gắng hướng tới điều đó mỗi ngày. Đừng mong chờ mỗi ngày đều trở nên tốt đẹp, hãy làm nó tốt đẹp. Lấp đầy mỗi ngày với những điều bạn yêu thích, ví dụ như nhạc hay, đồ ăn ngon, những người lạc quan. Hãy đặt mục tiêu biến mỗi ngày thành ngày tuyệt nhất trong năm. Hãy tự thưởng cho mình một thú vui nhỏ yêu thích. Tôi sống ở hiện tại bằng cách biến mỗi ngày thành ngày tuyệt vời. Bạn có yêu cuộc sống không? Thế thì đừng lãng phí thời gian, bởi đó là cách cuộc sống được tạo thành. Benjamin Franklin, nhà phát minh Mỹ, sinh năm 1706, mất năm 1790. Yêu quý cuộc sống hành động. Lãng phí thời gian thật quá dễ dàng, ngủ nướng suốt buổi sáng, xem các chương trình TV vô bổ, sợ hãi tương lai hoặc hối tiếc về quá khứ. Hãy liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng mỗi ngày chỉ có 24 tiếng thôi và bạn cần phải biến chúng trở nên đáng giá. Để gặt hái được nhiều nhất trong cuộc sống, hãy tập trung vào những gì bạn làm với thời gian của mình. Hãy đánh giá cách bạn sử dụng thời gian của mình mỗi ngày. Tôi sống ở hiện tại bằng cách sử dụng tốt nhất thời gian. Mọi thứ đều vô thường. Một khi nhận ra được chân lý này, ta mới hết khổ đau. Gautama Buddha, người sáng lập Đạo Phật, sinh năm 563, mất năm 483 trước Công Nguyên. Chống tàn trân trọng khôn ngoan. Không có gì tồn tại mãi mãi, nhưng thay vì nghĩ về điều này theo khía cạnh tiêu cực, hãy cố gắng điều chỉnh theo hướng khuyến khích bản thân đón nhận mọi khoảnh khắc với lòng nhiệt thành. Một khi làm được như vậy, khó khăn sẽ biến thành cơ hội để ta học tập và trưởng thành. Thưởng thức một cơ hội cả đời có một ngày hôm nay. Tôi sống ở hiện tại bằng cách nhìn thấy mọi khoảnh khắc độc đáo. Hãy thay đổi cuộc sống của bạn ngay hôm nay, đừng đặt cược vào tương lai. Hãy hành động ngay bây giờ, không trì hoãn thêm nữa. Simone de Beauvoir, nhà văn Pháp, sinh năm 1908, mất năm 1986. Bây giờ, hành động thay đổi. Thật quá dễ dàng để trì hoãn mọi việc đến ngày hôm nay. Nhưng ta chỉ có thể chắc chắn về những phút giây ở hiện tại. Mỗi khoảnh khắc là một cơ hội để hành động hoặc thay đổi. Vì thế, hãy gọi cú điện thoại bạn đang trì hoãn, nộp đơn tìm một công việc mới. Bất cứ việc gì cần phải làm, hãy bắt đầu bước đầu tiên ngay bây giờ. Gạch đi ít nhất một việc trong danh sách việc cần làm hôm nay của bạn. Tôi sống ở hiện tại bằng cách hành động ngay lúc này. Cơ hội luôn tràn đầy, nhớ luôn thả câu, sẽ có cá ở nơi bạn ít ngờ tới nhất trong hồ. Ovid, nhà thơ La Mã, sinh năm 43 trước Công Nguyên, mất năm 17 sau Công Nguyên. Sẵn sàng quyền năng cơ hội. Bạn sẽ không bao giờ đoán trước được các cơ hội tốt sắp mở ra cho mình. Chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt và luôn mở lòng trước mọi sự thay đổi là rất quan trọng. Hãy tiếp nhận không chỉ những cơ hội được bày sẵn trước mặt bạn, mà còn tạo ra những may mắn đang tiềm ẩn. Giữ cho đôi mắt và trái tim của bạn mở rộng trước những cơ hội. Tôi sống ở hiện tại bằng cách đón nhận cơ hội. Giá trị của một thứ chính là khoảng thời gian cuộc đời bạn đánh đổi vì nó. Henry David Thoreau, nhà văn Mỹ, sinh năm 1817, mất năm 1862.
Giá trị thời gian ý thức.
Chúng ta sẽ tỏ tường khi tính lại khoảng thời gian dành cho những hoạt động mình yêu thích và cả những thứ không thích. Cuộc sống được đo đếm bằng một chuỗi những khoảnh khắc như thế. Hiển nhiên là chúng ta không thể lúc nào cũng hành động theo ý muốn, nhưng quan trọng là phải suy ngẫm về những thứ quan trọng nhất đối với bản thân. Nói không với những hoạt động không làm tăng giá trị cho cuộc sống của bạn. Tôi sống ở hiện tại bằng cách học cách nói không.
Tôi là một ông già và đã biết đến rất nhiều bất trắc, nhưng hầu hết chúng chưa từng xảy ra. Mark Twain, nhà văn Mỹ, sinh năm 1835, mất năm 1910. Tận hưởng hiện tại bình yên. Hãy nghĩ về lần cuối bạn bức rứt về một thứ sắp xảy ra. Nó có diễn ra tệ như bạn nghĩ không? Hầu hết những điều mà chúng ta lo lắng chưa bao giờ thành hiện thực, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã lãng phí thời gian quý báu nghĩ ngợi về chúng. Thời gian mà chúng ta đã có thể dành để tận hưởng khoảnh khắc ở hiện tại. Viết về những phiền muộn của bạn rồi đặt chúng qua một bên. Tôi sống ở hiện tại bằng cách buông bỏ phiền muộn. Để ánh sáng có thể soi tỏ rực rỡ, cần có sự hiện diện của bóng tối. Francis Bacon, nhà triết học Anh, sinh năm 1561, mất năm 1626. Ánh sáng cân bằng bóng tối. Sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối trong cuộc sống là điều khiến cho việc được tồn tại trở nên kỳ diệu. Thiếu đi những khoảnh khắc khó khăn, bạn không thể đón nhận hoàn toàn quãng thời gian tươi đẹp được. Hãy cố gắng chấp nhận những đoạn đường giông tố trên hành trình của bạn, tự nhủ rằng bạn đã làm tốt hết sức có thể và chúng sẽ nhanh qua thôi. Bạn có thể biết ơn một điều tồi tệ xảy đến với bạn không? Tôi sống ở hiện tại bằng cách chấp nhận cả ánh sáng lẫn bóng tối. Hành trình duy nhất là cuộc hành trình ở bên trong. Rainer Maria Rilke, nhà thơ Áo, sinh năm 1875, mất năm 1926. Đón nhận bên trong cuộc hành trình. Lưu tâm có nghĩa là ý thức được những gì diễn ra bên trong cũng như xung quanh bạn. Để ý đến cuộc hành trình của bản thân là một phần thiết yếu để sống ở hiện tại. Vì vậy, hãy cố gắng tập trung sự chú ý vào những gì bạn đang nghĩ và cảm nhận vào những thời điểm nhất định. Tại sao một người hay một tình huống lại khiến bạn cảm nhận như thế? Lắng nghe kỹ càng cảm xúc của bản thân khi ôn lại một ngày đã qua. Tôi sống ở hiện tại bằng cách chú ý đến cách mình cảm nhận. Hãy ngồi mơ mộng và ngắm nhìn những ngọn sóng chuyển màu dỗ vào bến bờ lười biếng của tâm trí. Henry Wadsworth Longfellow, nhà thơ Mỹ, sinh năm 1807, mất năm 1882. Ý niệm khoảnh khắc quan sát. Một trong những cách tốt nhất để học cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là ngồi lặng lẽ quan sát thế giới xung quanh và bên trong bạn. Thay vì cố sức gạch đi một việc phải làm hay chuyển đến việc tiếp theo, hãy điềm tĩnh hòa mình vào khoảnh khắc này, ngay tại đây, vào lúc này và chú tâm hoàn toàn vào mỗi thay đổi diễn ra. Hôm nay, bạn hãy ngồi lặng im lâu hết sức có thể. Tôi sống ở hiện tại bằng cách quan sát mọi khoảnh khắc. Top 10 cách để sống trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại. 1. Tập trung vào 5 giác quan của bạn. 2. Tránh làm nhiều việc một lúc. 3. Thực hiện mọi việc với sự kiên nhẫn. 4. Tận hưởng việc dành thời gian một mình. 5. Luyện tập hít thở sâu. 6. Tránh đắm đuối vào quá khứ. 7. Ghi nhận những suy nghĩ của mình một cách khách quan. 8. Làm những gì bạn yêu thích. 9. Ngồi im và cố gắng giữ tâm trí tĩnh lặng. 10. Đi dạo và hòa mình vào thiên nhiên.
Top 10 cách để sống trọn vẹn hiện tại ở nơi làm việc.
1. Chỉ làm từng công việc một. 2. Ý thức xem mỗi công việc tốn bao nhiêu thời gian. 3. Dọn dẹp nơi làm việc của bạn. 4. Tập trung vào cách bạn ngồi. 5. Nghỉ giả lao và rời khỏi bàn làm việc. 6. Cất điện thoại đi trong những cuộc họp. 7. Lập kế hoạch để có những khoảng thời gian rảnh không cần kiểm tra thư. 8. Ý thức về những dụng cụ bạn sử dụng. 9. Thử đứng lên khi gọi điện thoại. 10. Thực sự lắng nghe đồng nghiệp của bạn.
Top 10 cách để sống trọn vẹn hiện tại ở nhà.
1. Tránh dán mắt vào màn hình mọi lúc, mọi nơi. 2. Ngồi xuống dùng bữa và ăn thật chậm rãi. 3. Dành sự chú ý hoàn toàn cho những người bạn yêu thương. 4. Trân trọng mỗi căn phòng độc đáo. 5. Thắp một ngọn nến thơm và tận hưởng nó. 6. Mặc trang phục ưa thích nhất của bạn. 7. Tắm thật lâu trong bồn tắm hoặc dưới vòi sen. 8. Làm việc gì đó thật thư giãn. 9. Dứt bỏ những thứ không cần thiết. 10. Liệt kê những điều tuyệt nhất về mái ấm của bạn.
Top 10 cách để sống trọn vẹn hiện tại với người khác.
1. Mở lòng với những cảm xúc của bạn. 2. Lắng nghe mà không suy nghĩ về những gì định nói. 3. Đừng nhìn vào màn hình khi đang nói. 4. Ôm thật lâu và ân cần. 5. Nhận ra những gì bạn yêu quý ở người khác. 6. Sử dụng tên của đối phương trong cuộc đối thoại. 7. Chia sẻ mục tiêu và ước mơ của bạn. 8. Trò chuyện với ngữ điệu bình tĩnh, âu yếm. 9. Luôn nhìn vào mắt đối phương. 10. Làm những gì cả hai đều thích.
Top 10 cách để sống trọn vẹn hiện tại trong tình yêu.
1. Tận hưởng việc săn sóc người bạn yêu quý. 2. Tập trung vào những phẩm chất tốt nhất của họ. 3. Dành thật nhiều thời gian bên nhau. 4. Thử một hoạt động mới cùng nhau. 5. Dành thật nhiều lời khen chân thành. 6. Lắng nghe thật kỹ càng và cẩn thận. 7. Nhớ luôn mỉm cười với nhau. 8. Làm điều gì ngốc nghếch cùng nhau. 9. Thường xuyên chia sẻ những gì bạn cảm thấy. 10. Luôn luôn hành động với lòng thương yêu.
Sự tha thứ. Lời giới thiệu.
Tha thứ là một trong những kỹ năng quý giá nhất mà bạn có thể làm chủ được. Từ những tổn thương nhỏ nhặt bạn phải chịu đựng đến căn nguyên của nỗi đau sâu sắc, buông tay khỏi việc đổ lỗi và bỏ lại sau lưng giai đoạn bi thương là việc làm vừa nhẹ lòng vừa mang lại sức mạnh to lớn. Không chối bỏ được rằng tha thứ có thể trở thành thử thách một khi bạn đã bị tổn thương. Né tránh điều khiến bạn tổn thương là tự nhiên và ôm giữ thù hận thật dễ dàng. Nhưng một khi bạn tha thứ, ngay cả khi bạn vẫn chưa quên hẳn được, bạn đã rộng mở trái tim và tâm trí của mình, nhường chỗ cho yêu thương. Và yêu thương càng nhiều, cuộc sống của bạn càng lạc quan và trọn vẹn. Quyển sách nhỏ này khám phá định nghĩa của việc tha thứ và những biểu hiện đa dạng của nó. Nó được thiết kế để giúp bạn tiếp thu được nghệ thuật của việc tha thứ cho chính mình và cho người khác, qua đó giúp bản thân thoát khỏi gánh nặng của các nỗi đau trong quá khứ.
Sự tha thứ.
1. Hành động bỏ qua thù hận hay đổ lỗi cho người khác.
2. Thái độ sẵn sàng tha thứ.
Dù có thế nào, tôi vẫn tin bản chất của con người là tốt đẹp. Anne Frank, tác giả hồi ký người Đức, sinh năm 1929, mất năm 1945.
Niềm tin, lòng tốt, tích cực.
Nếu một ai đó làm tổn thương bạn, cố gắng đừng đánh giá cả con người dựa trên một việc làm sai lầm. Hãy nghĩ đến mọi thứ mà người đó đã làm cho cuộc đời bạn thêm phong phú, chứ đừng chỉ tập trung vào một trải nghiệm đau lòng.
Hãy liệt kê 3 điểm tốt của một người bạn muốn tha thứ. Hôm nay tôi nhận ra bản chất tốt và rũ bỏ lời buộc tội.
Kẻ không thể tha thứ cho người khác cũng như người bẻ gãy cây cầu mà chính mình cũng phải đi qua, bởi con người ai cũng cần được tha thứ. Thomas Fuller, giáo sĩ và nhà sử học Anh, sinh năm 1608, mất năm 1661. An nhiên, rộng lượng, nhẹ nhõm. Sẽ có những lúc tất cả chúng ta đều cần đến sự tha thứ. Bằng cách rộng lượng với mọi người, những lỗi lầm của ta cũng dễ dàng nhận được sự tha thứ hơn. Khi chúng ta chọn buông bỏ những tổn thương trong quá khứ, chúng ta tặng cho trái tim và tâm trí thêm cơ hội được thanh thản, thoải mái, đồng thời cũng truyền cảm hứng tha thứ cho người khác. Suy nghĩ về cảm giác khi nhận được sự tha thứ. Hôm nay tôi tha thứ để bản thân được tự do. Tha thứ là đức hạnh của người can đảm. Indira Gandhi, nữ chính khách Ấn Độ, sinh năm 1917, mất năm 1984. Khôn ngoan, can đảm, chính trực. Tha thứ cho người đã gây ra các nỗi đau trên thế giới thật khó. Lần sau, khi nghe nhắc đến ai đó đang làm tổn thương người khác, hãy nghĩ rằng chính bản thân họ cũng chịu nhiều đau đớn, và nhiều khả năng là những vết thương tâm hồn đó đã dẫn đến hành động. Liệu bạn có đủ sức mạnh để tha thứ cho họ không? Nhìn nhận một hành động gieo tổn thương và tha thứ cho người đã gây ra nó. Hôm nay, tôi đủ mạnh mẽ để tha thứ. Tha thứ là chìa khóa mở ra thành công và tự do. Hannah Arendt, nhà triết học Đức, sinh năm 1906, mất năm 1975. Giải tỏa, thay đổi, phát triển. Nếu bạn cứ giữ mãi những tổn thương từng hứng chịu, chúng sẽ dần vẽ lại con người bạn và ngăn cản bạn trở thành kiểu người bạn muốn. Hãy nhớ rằng sẽ lãng phí biết bao nhiêu thời gian nếu mãi đắm chìm vào nỗi đau của mình. Hãy cố gắng trò chuyện với một người bạn hoặc viết điều đó ra, sau đó thì bỏ qua và bước tiếp. Viết lại một trải nghiệm đau lòng và giải phóng nó bằng cách dứt tờ giấy đi. Hôm nay, tôi tha thứ để mình còn tiếp tục tiến tới. Ta phải tha thứ nhiều như ta đã yêu thương. Franz Kot là Roger Franz Kot, nhà văn Pháp, sinh năm 1613, mất năm 1680. Cảm xúc tuôn trào kết nối. Tình yêu giúp việc tha thứ chân thành trở nên dễ dàng hơn. Ban đầu, khi người bạn yêu thương làm tổn thương bạn, nỗi đau bạn cảm nhận có thể khiến việc rộng mở trái tim tha thứ thật khó khăn. Nhưng một khi đã vượt lên nỗi đau và thể hiện tình yêu, đảm bảo mối quan hệ của bạn sẽ được củng cố, thậm chí còn vững chắc hơn xưa. Đối xử thân ái với người bạn yêu mà lỡ làm tổn thương bạn. Hôm nay tôi chọn yêu thương thay cho giận hờn. Thật bất hạnh thay cho kẻ không thể tha thứ cho bản thân mình. Publius Syrus, nhà văn La Mã gốc Syrian, thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Quan tâm, trắc ẩn, tiềm năng. Mãi nhìn về quá khứ sẽ không giúp bạn có được cuộc sống như mong ước. Bạn không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, nhưng có thể tác động đến mọi thứ bạn sẽ làm từ bây giờ. Hãy làm cho hôm nay và mai sau tươi sáng hơn bằng cách chọn tha thứ cho bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ. Nghĩ đến một quyết định sai lầm trong quá khứ và rút ra bài học từ đó. Hôm nay tôi tha thứ cho những lỗi lầm mình mắc phải trong quá khứ. Đừng tốn thời gian gõ lên một bức tường rồi hy vọng nó biến thành cánh cửa. Coco Chanel, nhà thiết kế thời trang Pháp, sinh năm 1883, mất năm 1971. Thấu hiểu, chấp nhận, yêu thương. Điều quan trọng cần nhớ là những lỗi lầm chỉ xảy ra vào vài lúc nào đó. Để tha thứ, cần chấp nhận rằng có một số tình huống và con người có thể không thay đổi được. Hãy đón nhận việc đó và yêu thương mọi người mặc cho những khuyết điểm của họ. Cố gắng chấp nhận bản chất của người khác với tất cả khuyết điểm của họ. Hôm nay, tôi tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Sự khoan dung là mùi hương mà hoa violet lưu lại trên gót chân đã dẫm nát nó. Mark Twain, nhà văn Mỹ, sinh năm 1835, mất năm 1910. Lay động, vẻ đẹp, bền vững. Trao dồi sự tha thứ thực sự là một việc làm tốt đẹp. Việc buông bỏ oán hận tưởng chừng như chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại có tác động to lớn lên thế giới xung quanh chúng ta. Thái độ tích cực của ta sẽ tác động đến những người mà ta tha thứ và động lại trong họ, động viên họ sẽ lại tha thứ cho người khác. Làm một điều tuyệt vời cho người bạn vừa tha thứ. Hôm nay tôi tha thứ và tạo nên điều tốt đẹp. Không có nỗi đau nào là vĩnh viễn. Thánh Teresa Thành Avila, nhà thần học và nhà văn Tây Ban Nha, sinh năm 1515, mất năm 1582. Thời gian kiên nhẫn làm mới. Cho bản thân thời gian trải qua nỗi đau khi bạn bị tổn thương là một phần trong quá trình tha thứ. Nhưng không có nỗi đau nào tồn tại vĩnh viễn. Dù bạn có đau khổ đến chừng nào, hãy nhường một khoảng trống cho sự tha thứ lớn lên. Thời gian là phương thuốc kỳ diệu có thể xoa dịu nỗi đau và hận thù. Hãy tiếp cận mọi người và kết nối họ lại. Hôm nay tôi đón nhận quyền năng chữa lành của thời gian. Luôn luôn tha thứ cho kẻ thù của bạn, không có gì khiến họ tức giận hơn thế. Oscar Wilde, nhà văn Ireland, sinh năm 1854, mất năm 1900. Nhường nhịn, hạnh phúc, sức mạnh. Một thái độ hài hước đối với kẻ thù sẽ giúp bạn giải tỏa bớt ác cảm dành cho họ. Liệu bạn có thể bỏ qua thù hận và chấp nhận quyền được nêu ý kiến của mọi người, cho dù không đồng tình? Nếu có thể làm được điều này, bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Hãy hình dung mọi phẫn nộ chất chứa trong lòng bạn cứ thế đơn giản trôi đi mất. Hôm nay, tôi tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương tôi. Niềm vui khôn tả của việc tha thứ và được tha thứ đã mang lại sự ngây ngất đến mức thần linh cũng phải đố kỵ. Albert Hubbard, nhà triết học và cũng là nhà văn Mỹ, sinh năm 1856, mất năm 1915. Giải tỏa tự do hân hoan. Tha thứ và được tha thứ là những trải nghiệm nhắc nhở rằng chúng ta đều là con người, dễ sa vào lỗi lầm và được kết nối với nhau bằng tình thương vững chắc, thôi thúc chúng ta tiếp tục tha thứ. Thi thoảng hành động tha thứ khó khăn nhất lại nâng đỡ và truyền nhiều cảm hứng sống nhất. Hãy nghĩ đến lần cuối bạn tha thứ, những cảm xúc tích cực nào đã xuất hiện từ lần đó. Hôm nay tôi tha thứ và cảm nhận những cảm xúc tích cực. Sự tha thứ giúp trái tim tiết kiệm, ta tiết kiệm được cái giá phải trả cho cơn giận dữ, sự thù ghét và sự hao mòn về tinh thần. Hannah Moore, nhà thiện nguyện và nhà văn Anh, sinh năm 1745, mất năm 1833. Bình tĩnh, tử tế, năng lượng. Chất chứa thù hận chỉ làm tốn thời gian và năng lượng mà lẽ ra có thể sử dụng theo những cách tích cực hơn. Sống điềm tĩnh, khoan dung, tập trung vào tình yêu thương và lòng tốt thay vì oán giận và phẫn nộ sẽ mang lại vô số lợi ích cho chúng ta. Truyền cho người khác cảm hứng tha thứ bằng cách chia sẻ bạn đã vượt lên như thế nào. Hôm nay tôi buông bỏ thù hận để nhường chỗ cho việc tốt. Trước khi có thể tha thứ cho nhau, chúng ta phải thấu hiểu lẫn nhau. Emma Goldman, nhà văn gốc Nga, sinh năm 1869, mất năm 1940. Trò chuyện, lắng nghe, lĩnh hội. Bạn có thể tha thứ nhanh hơn nếu cố gắng trò chuyện thật lòng và điềm tĩnh lắng nghe người mà bạn cảm thấy đã làm mình tổn thương. Thường thì mọi hành động đều có lý do, dành thời gian để hiểu rõ động cơ của họ có thể dẫn đến sự cảm thông và tha thứ. Thử hỏi cảm giác của một người mà bạn muốn tha thứ. Hôm nay tôi tha thứ bằng cách cố gắng thấu hiểu. Tha thứ trong cuộc sống là cho đi mà cũng là nhận lại. George MacDonald, nhà văn và mục sư Scotland, sinh năm 1824, mất năm 1905. Tương tác cơ hội phát triển. Sự tha thứ ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống của người được bạn tha thứ, giải phóng họ khỏi mối lo âu và tội lỗi đè nặng. Và việc tha thứ cũng giúp ích cho chính bạn bằng cách cho bạn nhiều thời gian và năng lượng để tận hưởng từng khoảnh khắc. Viết về một lần bạn chọn tha thứ thay vì giận dữ và bài học rút ra từ đó. Hôm nay tôi tìm được niềm vui trong việc tha thứ cho người khác. Việc bạn đi chậm chạp đến chừng nào không quan trọng, chỉ cần bạn đừng ngừng lại. Khổng Tử, nhà triết học Trung Quốc, sinh năm 551, mất năm 479 trước Công Nguyên. Kiên định, hòa nhã, thương yêu bản thân. Tha thứ cho bản thân là điều tốt. Một khi cuộc sống trở nên đầy thách thức và chúng ta cảm thấy mục tiêu của mình bị thất bại, thỉnh thoảng chỉ đứng yên tại chỗ tự nó đã là một chiến thắng rồi. Hãy chấp nhận rằng mỗi chúng ta đều di chuyển với tốc độ khác nhau và tùy thuộc vào hoàn cảnh. Bạn có thể đi từng bước nhỏ đến mục tiêu quan trọng của bạn không? Hôm nay tôi dốc hết sức mình để nhìn nhận yêu thương. Chúng ta cần phải tha thứ cho nhau, chỉ khi ấy ta mới sống trong yên bình được. Leo Tolstoy, nhà văn Nga, sinh năm 1828, mất năm 1910. Cởi mở, hòa hợp, thưởng thức. Thật quá dễ dàng để ôm giữ hay thậm chí là thưởng thức sự thù hận, sự căm ghét của chúng ta trong một vài hoàn cảnh, có thể là cách để chúng ta kết nối với người khác. Nhưng nếu chúng ta nuôi dưỡng lòng căm hận theo cách đó, nó sẽ ăn mòn chúng ta từ bên trong. Bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn nếu loại bỏ được chất độc, hay nói cách khác là những cảm xúc tiêu cực ấy. Thay vì trò chuyện về mối ác cảm, hãy nhường chỗ cho những chủ đề tích cực hơn. Hôm nay, tôi nói những lời hòa nhã. Có những người phải chết để chúng ta biết trân trọng cuộc sống hơn. Virginia Woolf, nhà văn Anh, sinh năm 1882, mất năm 1941. Yêu mến, khẳng định, cảm kích. Khi một người bạn yêu quý mất đi hoặc cắt bỏ mối quan hệ với bạn, việc cảm thấy bị phản bội hoặc giận dữ là hoàn toàn tự nhiên. Hãy tha thứ cho những người không còn lưu lại trong cuộc đời bạn, bất kể nỗi đau họ để lại khi rời đi sâu sắc đến chừng nào. Nỗi mất mát ấy có thể giúp bạn thêm trân trọng những mối quan hệ bạn vẫn còn may mắn giữ được và cả chính cuộc sống này. Dành tặng sự tử tế yêu thương cho những người không còn ở bên bạn. Hôm nay tôi trân trọng những thứ đã đánh mất. Chúng ta không có thời gian cho cãi vã, biện hộ, kích động, đổ lỗi, chỉ có thời gian cho yêu thương.
Mark Twain, nhà văn Mỹ, sinh năm 1835, mất năm 1910.
Trân quý khoảnh khắc biết ơn.
Mỗi chúng ta chỉ tồn tại một thời gian ngắn trên hành tinh này. Ta có thực sự muốn lãng phí nó cho những giận hờn lặt vặt? Những trải nghiệm của ta được định hình từ nhận thức, vì thế ta cần chú tâm hơn vào những trải nghiệm tích cực để cuộc sống trở nên phong phú, giàu tình yêu thương và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn người đã giúp cuộc đời bạn trở nên tốt hơn. Hôm nay, tôi đón nhận sự tha thứ bằng lòng biết ơn.
Top 10 cách để sống một cuộc đời khoan dung.
1. Nhìn nhận rằng chúng ta đều mắc sai lầm. 2. Tránh phán xét quá gay gắt. 3. Chấp nhận rằng chúng ta đều khác biệt. 4. Nỗ lực thấu hiểu. 5. Đừng níu giữ thù hận. 6. Yêu thương mọi người với tất cả khiếm khuyết. 7. Hành động với lòng trắc ẩn. 8. Đừng mắc kẹt mãi trong quá khứ. 9. Tập trung vào những điều tốt đẹp thay vì điều tồi tệ. 10. Sẵn sàng tự do tiến tới trước.
Top 10 cách để trở nên vị tha ở nhà.
1. Cho phép sự không hoàn hảo. 2. Đừng tìm lý do để giận dữ. 3. Tìm kiếm sự lạc quan. 4. Sẵn lòng xin lỗi. 5. Chấp nhận lời xin lỗi chân thành. 6. Trò chuyện đầy dịu dàng. 7. Đừng nhấn mạnh những bất đồng nhỏ nhặt. 8. Trân trọng những thứ bạn đang có. 9. Nhìn nhận tác động của căng thẳng. 10. Đặt giá trị của tình thương cao hơn thù hận.
Top 10 cách để tha thứ cho bản thân.
1. Chấp nhận rằng bạn cũng chỉ là con người. 2. Đừng nhấn mạnh những lỗi lầm của bản thân. 3. Nhưng nhớ rút ra bài học từ thất bại trong quá khứ. 4. Xin lỗi những người bạn đã làm tổn thương. 5. Tập trung vào những đặc tính tốt nhất của bạn. 6. Đừng gây áp lực cho bản thân. 7. Chấp nhận cơ thể bạn. 8. Cho phép bản thân sống với cảm xúc thật của mình. 9. Tin rằng bạn đã làm tốt hết sức có thể. 10. Buông bỏ cảm giác tội lỗi và tiến tới trước.
Top 10 cách để trở nên vị tha ở nơi làm việc.
1. Đừng bị ám ảnh bởi những rủi ro nhỏ nhặt. 2. Tránh để vấn đề tệ hại thêm. 3. Nỗ lực giải quyết mâu thuẫn. 4. Bày tỏ bạn cảm thấy thế nào và đi tiếp. 5. Nhận ra những phẩm chất tốt trong mọi người. 6. Hãy hỏi vì sao những khi bạn không biết. 7. Đồng cảm hết sức có thể. 8. Trò chuyện và hành động với lòng tốt. 9. Chấp nhận rằng lỗi lầm sẽ xảy ra. 10. Giúp người khác rút ra bài học từ lỗi lầm của họ.
Top 10 cách để trở nên vị tha trong tình yêu.
1. Mở lòng lắng nghe câu tôi xin lỗi. 2. Nỗ lực để đồng cảm. 3. Dành thời gian để chữa lành nỗi đau của bản thân. 4. Chuyển từ đổ lỗi sang thấu hiểu. 5. Nhìn nhận nỗi đau của người khác. 6. Trò chuyện với tình yêu thương và sự tử tế. 7. Nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp. 8. Tìm sự ủng hộ từ bạn bè. 9. Nhớ lại lần bạn được tha thứ. 10. Chọn cách buông bỏ nỗi đau.